kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Cúc Vy sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Đại biểu Quốc hội quan tâm vấn đề khắc phục những bất cập trong thực tiễn, bảo vệ tốt nhất quyền lợi người tiêu dùng.
Hơn 100 đơn vị doanh nghiệp đến quảng bá sản phẩm và kết nối thương mại tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022.
Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại huyện Phong Điền đóng cửa báo hết hàng. Sở Công Thương Cần Thơ đề xuất Bộ Công Thương giải quyết.
Tịch thu lượng lớn hàng giả tại trung tâm thương mại Sài Gòn Square.
Cà Mau xác định tôm, cua, lúa, chuối và gỗ là những sản phẩm nông nghiệp chủ lực và định hướng nâng chất những sản phẩm nông nghiệp có nhiều lợi thế cạnh tranh này.
Mực nước trên các sông rạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang bắt đầu bước vào kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch.
BQ.1.1, biến thể dòng phụ mới của Omicron đang liên tục phát triển. Chuyên gia cảnh báo tỷ lệ nhiễm sẽ tăng cao từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Việc sửa đổi luật lần này nhằm khắc phục những tồn tại sau gần 12 năm thực thi, đẩy mạnh hơn nữa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
Đánh giá cao dự án luật đã đẩy mạnh việc bảo vệ quyền lợi nhóm người dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần phải làm rõ hơn về nội dung này. Một số đại biểu cũng cho rằng cần làm rõ thêm các nội dung liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng theo loại hình dịch vụ có tính đặc thù để có chính sách bảo vệ cụ thể với mỗi đối tượng trong các giao dịch này.
Một trong số đại biểu cho rằng dự thảo luật cần làm rõ hơn các chính sách về nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các giải pháp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bởi đây cũng chính là những hạn chế của luật hiện hành. Chiều qua, Ban tổ chức Tết Quân dân họp chuẩn bị tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2023.
Tết Quân dân 2023 sẽ được tổ chức tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết và chung tay xây dựng nếp sống đô thị văn minh. Các hoạt động chính diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 14 đến 17 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Trong đó, xây dựng 31 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, xây dựng cầu kênh đào, nâng cấp mở rộng tuyến đường Ông Tùng, tuyến đường dặn lịch xẻo cao, nâng cấp mở rộng tuyến đường Ngã Cại, lắp đặt hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời, tuyến đường dặn lịch mương ranh Bà Mãng. Bên cạnh đó, phối hợp cùng với đoàn thể địa phương phát quang vệ sinh môi trường.
Cùng với các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, Ban tổ chức Tết Quân dân tặng 800 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tặng 100 suất học bổng, 74 xe đạp cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ, tổ chức từ 30 đến 40 gian hàng hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Hội thi gói và nấu bánh tét, trang trí mâm cỗ ngày Tết, các loại bánh dân gian đặc sản, trang trí mâm ngũ quả, cắm hoa nghệ thuật dân dân. Cùng với đó là hội thi lều trại và trang trí bàn thờ tổ quốc, hội thi múa dân vũ, họp mặt cán bộ, đoàn thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự, dân dân. Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022 vừa khai mạc vào hôm qua. Mặc dù quy mô không bằng các năm trước, đặc biệt là phải tạm ngưng tổ chức vào năm 2021 do dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm nay vẫn đón nhận được sự tham gia tích cực của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này cho thấy các đơn vị doanh nghiệp đã vực dậy và tích cực tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ cũng như tìm kiếm cơ hội kết nối giao thương tại hội chợ chuyên ngành nông nghiệp lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long này.
Năm nay, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam có sự tham gia quảng bá giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của hơn 100 đơn vị doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội chợ năm nay cũng ghi nhận có sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp mới trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp đến từ nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, tại hội chợ còn có sự tham gia quảng bá giới thiệu các sản phẩm dịch vụ tại các gian hàng của các nước như Indonesia, Philippines, Campuchia, Ấn Độ, vân vân. Trong khuôn khổ hội chợ cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động đa dạng phục vụ nhu cầu thiết thực cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân. Hội chợ diễn ra từ nay đến hết ngày 6 tháng 11 tới và miễn phí vé vào cổng.
Trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022, chiều hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững, với sự tham gia của đông đảo sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Hội thảo với mong muốn có góc nhìn tổng thể về thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị tại thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra các giải pháp công nghệ, thiết bị, mô hình phù hợp với điều kiện của thành phố để phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững. Hội thảo được giảng viên trường đại học Cần Thơ chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu và một số công ty giới thiệu các giải pháp công nghệ, thiết bị hỗ trợ cho nông nghiệp, quảng bá nền tảng nông nghiệp số và giải pháp IoT nông nghiệp.
Một thông tin vui, tại kỳ thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 24 năm nay, trường Đại học Cần Thơ đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn cùng 7 giải cá nhân.
Kỳ thi năm nay có 36 trường đại học học viện tham dự với 81 giảng viên và 220 sinh viên. Trường Đại học Cần Thơ đạt 2 giải nhì bài tập, 2 giải nhì thực nghiệm và 3 giải nhì trắc nghiệm. Thông qua kỳ thi, giảng viên sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ đã có dịp khẳng định mình trên một sân chơi trí tuệ, tiếp tục khẳng định vị thế uy tín của nhà trường thông qua các cuộc thi Olympic sinh viên toàn quốc.
Thưa quý vị, liên quan dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2022 diễn ra từ ngày 1 và sẽ trao giải tổng kết vào tối mai ngày 4 tháng 11. Tham gia liên quan có 40 nhạc công và 160 diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh của 9 quận huyện trên địa bàn, trình diễn 47 tiết mục ở các thể loại ca và hòa tấu nhạc cụ. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, gương người tốt việc tốt, những thành tựu xây dựng đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
Liên quan nhằm giới thiệu quảng bá những giá trị tinh hoa của các loại hình văn hóa nghệ thuật qua những làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của vùng đất Nam Bộ. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức còn lồng ghép hoạt động triển lãm bộ ảnh nghệ thuật và trình diễn, tặng chữ thư pháp cho người dân và du khách tham quan trải nghiệm.
Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do ông Trần Sĩ Kha, Ủy viên Thường vụ Trưởng ban Công tác xã hội Quản lý thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa có buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ nhằm chia sẻ kinh nghiệm mô hình và các giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào thiên nhiên tại thành phố.
Trong 9 tháng đầu năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp tổ chức thăm, động viên và hỗ trợ tiền quà cho 10 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa kèm dông lốc xảy ra tại huyện Cờ Đỏ và Thới Lai với số tiền 22 triệu đồng. Tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho 11 hộ bị ảnh hưởng do bão số 4 với số tiền 12 triệu đồng tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã thực hiện các chiến dịch hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội hỗ trợ đợt lũ miền Trung.
Ông Trần Sĩ Kha, Ủy viên Thường vụ Trưởng ban Công tác xã hội Quản lý thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao công tác phòng chống ứng phó kịp thời thiên tai trên địa bàn thành phố. Hội Chữ thập đỏ thành phố luôn kết hợp 3 khâu: phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau thiên tai với phương châm 4 tại chỗ. Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đã đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức và huấn luyện kỹ năng phòng ngừa sơ cấp cứu. Sự tham gia phối hợp của chính quyền địa phương, chia sẻ đối thoại, tham vấn người dân vân vân là những kinh nghiệm quý cần được chia sẻ và lan tỏa. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết mực nước trên các sông rạch trên địa bàn thành phố đang bắt đầu bước vào kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Mực nước cao nhất đo được trong sáng nay tại các trạm trên sông Hậu cao 1,8m, ngang mức báo động 1.
Theo dự báo, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đến ngày 6 tháng 11 sẽ lên cao xấp xỉ mức báo động 2. Theo đó, mực nước cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng lên mức từ 2 đến 2,05 m, xấp xỉ cao hơn mức báo động 3. Đỉnh của đợt triều cường này xuất hiện trong các ngày từ 9 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11, nhằm ngày 16 đến 18 tháng 10 âm lịch.
Theo thống kê, trong kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch tính từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10, nhằm ngày 14 đến ngày 19 tháng 9 âm lịch. Chỉ tính riêng trên địa bàn quận Ninh Kiều đã có 83 tuyến đường bị ngập, đỉnh triều cường năm 2019 chỉ có 61 tuyến đường bị ngập. Trong đó có nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,45 đến 0,7 mét, như một số đoạn trên đường Mậu Thân, đoạn tại trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh, đoạn từ cầu Cồn Khương đến giao với đường Cách Mạng tháng 8.
Ngoài ra, còn nhiều tuyến đường bị ngập toàn bộ với độ sâu từ 0,25 đến 0,65 mét như Đại lộ Hòa Bình, các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Quỳnh Cương, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Văn Thụ, Trần Việt Châu, Phạm Ngũ Lão, Đoàn Thị Điểm và đường Võ Trường Toản.
Theo ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, đường dân sinh dọc hai bên quốc lộ 1A trên địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thời gian qua có lưu lượng các phương tiện giao thông tăng đột biến. Nguyên nhân là do khu vực này tập trung nhiều khu dân cư, bến xe, trường học và bệnh viện vân vân. Tuy nhiên, hệ thống cống thoát nước ở khu vực này được thiết kế chưa phù hợp, từ nhiều tháng nay có dấu hiệu xuống cấp gây nguy hiểm cho người đi đường.
Di chuyển qua hầm chui ngang quốc lộ 1A, đoạn gần bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ, gặp từ 2 đến 3 nắp cống bị bể, thấy phần dỉ sắt sụp xuống để lộ ra những hố sâu như những cái bẫy, bẫy chắn ngang đường. Người tham gia giao thông không khỏi giật mình, tránh vội tay lái để né tránh. do lưu lượng xe, nhất là xe tải, xe trung chuyển qua lại thường xuyên gây ra tình trạng bập bênh, các gờ đặt tấm đan bị hụt và trớt bể. Người dân cư ngụ gần đó chỉ có cách cắm cành cây, đặt các miếng xốp trên miệng cống bị sụp để làm hiệu cảnh báo những người đi đường từ xa. Tuy nhiên, khi tối trời sẽ hạn chế tầm nhìn, những nắp cống xuống cấp sẽ thực sự là mối nguy, rất dễ xảy ra sự cố đáng tiếc. Ông Quỳnh Văn Cương, người dân ở khu vực 5, phường Hương Thạnh, quận Cái Răng, cho biết.
Người nó bằng ngày không có sao, bằng đêm này bị. Lạ đây bị chứ, đây quen người ta dòm nó biết rồi. Chứ sửa lại cái chân vô cái con đường nước không, trời mưa nó ngập.
Thường xuyên đưa đón trả khách từ bến xe trung tâm đi qua đoạn đường này, anh Phan Văn Tân, một tài xế xe công nghệ, chia sẻ.
Nói chung mà mấy bữa mưa này kia cũng nguy hiểm lắm. Thì có khi chắc tối khúc này không có đèn nữa, chạy cũng nguy hiểm lắm. Mà thường xuyên xe tải đi ngang chỗ này nó hay bể lắm. Cũng mong là bên chính quyền thường xuyên xem rồi sửa lại cho bà con đi cho đỡ nguy hiểm.
Qua phía bên kia hầm chui, hệ thống thoát nước cặp đường dân sinh được thiết kế không có nắp đậy. Nhiều đoạn cống bị cỏ cây mọc tùm che bít. Đoạn từ khu dân cư Mặt Trời Đỏ đi vào có diện tích hẹp nhưng mật độ lưu thông cao, phần miệng cống thoát nước lại nằm sát mặt đường. Ông Nguyễn Văn Biết, người dân ở khu vực 4 phường Hương Thạnh, quận Cái Răng, cho hay.
Tuyến đường này nó tuy nhiên là nó hẹp nhưng mà xe tải qua lại hơi nhiều. Như cái cống này nước ngập lên á, không có lắp đậy nên xảy ra tai nạn thường xuyên. Nó chạy lọt cống luôn, cũng 5-6 chiếc rồi.
Còn ông Nguyễn Văn Khôi, bí thư trưởng khu vực 4 phường Hương Thạnh, quận Cái Răng, nói.
Thì thường người dân đi vào đêm thì những nắp cống này rất nguy hiểm. Thì xe nó sẽ sụp xuống là gây tai nạn giao thông cho người dân. Thì cũng đề nghị cấp trên nên có cái hướng giải quyết dứt điểm cái tình trạng này.
Tình trạng hệ thống thoát nước hư hỏng, không có nắp đậy vô tình trở thành những cái bẫy gây nguy hiểm cho người đi đường. Nếu để tình trạng kéo dài, có thể xảy ra những hậu quả khó lường, nhất là đoạn đường này, xe cộ qua lại đông đúc.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, tại huyện Phong Điền nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa báo hết hàng. Làm việc với ngành chức năng và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cho biết, do thiếu nguồn cung, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thì cho biết đã gửi văn bản đến Bộ Công Thương để đề xuất giải quyết.
Cửa hàng xăng dầu Khải Hà tại xã Trường Long đã liên tục bị gián đoạn nguồn cung trong nhiều tuần qua. Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng, cho đến thời điểm này, toàn huyện Phong Điền có 23 cây xăng thì có đến 12 đơn vị buộc phải đóng cửa. Nguyên nhân khách quan là do bán quá số lượng nhưng cung không đủ cầu, như trường hợp của các cây xăng tại thị trấn Phong Điền, xã Tân Thới và một số cây xăng nằm trên tuyến quốc lộ 61C thuộc xã Nhân Nghĩa. Vì chủ quan trong nhiều tháng qua, các cửa hàng bán lẻ liên tục bị lỗ vốn do chiết khấu quá thấp.
Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các cửa hàng phải nỗ lực tự sắp xếp thời gian để vận chuyển xăng dầu về nơi bán, không để gián đoạn. Đối với các trường hợp thiếu hụt, ngành chức năng sẽ hỗ trợ các đầu mối chia sẻ để phục vụ cho người dân. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91. Nghị định bổ sung thêm khoảng 8 điều 27 của Nghị định số 126 quy định tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm tên người bán hàng, mã số thuế hoặc là số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn.
Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau bằng phương thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố. Với việc sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada, dần sẽ không phải nộp thuế thay người bán như dự kiến đưa ra trước đây.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính chia các sàn thương mại điện tử thành hai loại, hoặc là sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến hoặc không. Trong đó, những sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến như là Shopee, Lazada, Tiki, dần vẫn được Bộ Tài chính đề xuất phải kê khai và nộp thuế thay cho người bán trên sàn. Sàn thương mại điện tử phát triển mạnh thời gian qua với khoảng 100 sàn đang hoạt động, số cá nhân kinh doanh trên sàn lên tới hàng trăm ngàn người. Thưa quý vị, sản xuất lúa tôm được xem là mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân. Tại Cà Mau, huyện Thới Bình có tiềm năng lớn để phát triển mô hình này, xen canh lúa tôm càng xanh, lúa tôm số. Năm nay, diện tích sản xuất lúa tôm của huyện này đạt hơn 18.900 hectare. Các loại giống lúa chủ yếu sử dụng trong mô hình lúa tôm gồm có ST24, ST25, OM2517.
Ngành chức năng huyện cho biết hiệu quả mô hình lúa tôm tăng dần qua từng năm, từ đó bình quân năng suất lúa từ 3,8 tấn một hecta và năm 2013 tăng lên 4,8 tấn một hecta vào vụ mùa năm 2021. Riêng năng suất tôm sú từ khi chuyển từ hình thức nuôi quảng canh truyền thống sang quảng canh cải tiến đạt 320 kg một hecta, tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước đây.
Một trong điểm sáng phát triển bền vững mô hình lúa tôm là tổ chức chứng nhận quốc tế toàn cầu độc lập trong quản lý và giám sát hàng hóa, Concern Union, vừa trao chứng nhận đạt chuẩn ASC cho gần 600 hecta tôm sú trên địa bàn xã Trí Lực, huyện Thới Bình. Việc đạt chứng nhận ASC sẽ giúp sản phẩm tôm sú Cà Mau đến được các thị trường khó tính trên thế giới.
Tương tự, tỉnh có 23 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa với diện tích 6.320 ha, sản lượng tiêu thụ khoảng 30.000 tấn. Về lĩnh vực lâm nghiệp, có 2 liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Dạng Lợi và Công ty Cổ phần Đầu tư Thúy Sơn với diện tích 340 ha, sản lượng gỗ khai thác đạt 34.000 m3, chiếm hơn 9% diện tích và 10% sản lượng gỗ khai thác toàn tỉnh.
Một trong những hạt nhân trong chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ các ngành hàng chủ lực là các hợp tác xã. Hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 199 hợp tác xã với hơn 3.500 thành viên. Thưa quý vị, theo đại diện công ty Papi Quang Anh Gia Lai thuộc tập đoàn Quang Anh Gia Lai, doanh nghiệp vừa khai trương cửa hàng bán thịt heo ăn chuối Baby Food tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Đây là cửa hàng thứ 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, thương hiệu này có 4 cửa hàng ở quận 7, quận 9, thành phố Thủ Đức và quận 11.
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, công ty sẽ mở thêm ít nhất 50 cửa hàng bán thịt heo ăn chuối tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, Đà Nẵng sẽ có cửa hàng thứ 2 bán thịt heo ăn chuối trong tháng này. Ngoài sản phẩm chủ đạo là thịt heo ăn chuối, sẽ bán thêm chuối, gà đi bộ ăn chuối và thịt bò, các sản phẩm nuôi trồng đang được chú ý gần đây.
Thịt heo ăn chuối của tập đoàn Quang Anh Gia Lai với tiêu chí 3-0, không thuốc kháng sinh, không thuốc tăng trọng, không đạm động vật, v.v. Dù nuôi với công thức đặc biệt nhưng heo ăn chuối có giá bán tương đương giá thị trường. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa bất ngờ kiểm tra khu chợ cao cấp cho các tín đồ shopping Sài Thành, Sài Gòn Square tại địa chỉ số 77-89 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã chia thành 6 tổ công tác kiểm tra 6 điểm kinh doanh các mặt hàng như túi ví, mắt kính, quần áo, phụ kiện trang sức mang các nhãn hiệu Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Hermes với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng một sản phẩm. Đây là các hộ kinh doanh có tên tuổi trong trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Qua hơn một ngày kiểm đếm phân loại sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, hôm qua 2 tháng 11, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành các thủ tục tạm giữ gần 2.000 sản phẩm để tiếp tục xử lý.
Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, Trung tâm Thương mại Sài Gòn Square được ví như thiên đường mua sắm cho các tín đồ shopping với đa dạng các lĩnh vực và đầy đủ các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và khách thập phương. Tồn tại hơn 2 thập kỷ, ra đời từ năm 2000. Chính vì vậy mà các hộ kinh doanh ở đây có đủ các chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn hạn chế việc kiểm tra. Đây cũng là nơi làm giàu của nhiều hộ kinh doanh bởi siêu lợi nhuận từ việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái các nhãn hiệu nổi tiếng.
Xác định được điều đó là vô cùng khó khăn, tuy nhiên lực lượng quản lý thị trường vẫn tiếp tục đưa Sài Gòn Square nằm trong diện phải kiểm tra kiểm soát theo lộ trình nhằm từng bước thay đổi nhận thức của các hộ buôn bán trong việc kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Điển hình, một số hộ kinh doanh bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý và tịch thu tiêu hủy hàng hóa trong năm 2020-2021 đã có ý thức hơn trong việc nhập các nhãn hàng có nguồn gốc và chất lượng để kinh doanh mua bán.
Thưa quý vị, mì Quảng là một món ăn đặc sản mà mọi người luôn nghĩ đến ngay khi nói về đặc trưng ẩm thực của miền đất Quảng Nam. Dù món ăn này có thể tìm thấy ở rải rác khắp các tỉnh thành khác.
Và để ghi danh món ăn đặc sản này thì mới đây tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội thảo phân tích những đặc trưng của món mì Quảng, làm cơ sở xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh món ăn này vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Mì Quảng là món ăn riêng biệt gắn với quá trình khai cơ lập làng và tồn tại như là một phần không thể tách rời trong lịch sử mỗi làng quê, thôn xóm của vùng đất Quảng Nam. Có sự đa dạng trong nguyên liệu và đặc trưng linh hoạt, sáng tạo trong phương thức chế biến. Theo thống kê, hiện thì mì Quảng có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước và một số nước trên thế giới có số đông cộng đồng người Việt sinh sống.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, người khuyết tật do khiếm khuyết một phần cơ thể nên việc di chuyển sinh hoạt vô cùng khó khăn. Vì vậy, các thiết bị y tế dành cho người khuyết tật sẽ hỗ trợ rất lớn và giúp cho họ có thể hòa nhập cuộc sống, giải tỏa những mặc cảm, tự ti về sức khỏe.
Thị trường hiện nay đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm khác nhau nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng người khuyết tật. Tùy theo điều kiện, mức độ khuyết tật mà người sử dụng sẽ được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Hữu Đức, giám đốc bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ cho biết.
Chuyên về sản xuất các cái dụng cụ chỉnh hình, trong đó có chân tay giả, rồi các cái loại giày, loại nẹp, sản xuất cả các loại công nghệ cao và một số các loại dụng cụ chỉnh hình khác. Có cả hỗ trợ về xe lăn, xe lắc, rồi các cái khung tập đi. Người bệnh, người ta cũng mong mỏi làm sao mà nó giống như chân thật. Thứ nhất là về chức năng thì phải đảm bảo được một sự hài lòng, an toàn. Còn về thẩm mỹ, nó cũng là một yếu tố và người ta cũng đang hướng đến, và bệnh viện cũng hướng đến cái vấn đề thẩm mỹ.
Ông Trần Minh Hùng ở tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhiều người quen mà ông biết tại Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi Chức năng Cần Thơ. Tại đây có đầy đủ các thiết bị chân, tay giả dành cho người khuyết tật. Ông Hùng cho biết thêm.
Khó khăn đủ thứ hết á, tại vì mình hay bị giới giới, thiếu cái giò. Đi bằng cái nạng thì nó đi xa thì nó mệt, với hai cái nách này nó bị đau. Như mình hơi có tuổi rồi, đâu có phải như thanh niên đâu mà dễ đi đứng. Nó hơi khó sinh hoạt lắm. Bị cái chân rồi cũng phải nhờ người nhà nhiều lắm, lệ thuộc chứ không phải mình tự cá nhân mình làm được hết mọi chuyện đâu.
Ông Trương Thanh Bình ở tỉnh Kiên Giang và ông Nguyễn Thanh Bình thuộc tỉnh Cà Mau đều bị mất một chân do hậu quả của chiến tranh để lại. Họ cho biết trước kia việc đi lại cũng rất khó khăn do thiết bị chân giả, cồng kềnh và nặng. Nhưng ngày nay thì nhẹ hơn rất nhiều và cũng có rất nhiều mẫu mã để lựa chọn.
Trước thì giờ này làm, cũng làm ở tại đây là thì nó đâu bằng thiết bị bây giờ. Thiết bị giờ thì nó chất lượng hơn, mềm êm hơn, với nhẹ nhàng hơn nữa. Một lần thì đổ chất composite đồ không bằng cây đồ là mình đi mình chống nó nặng nề hơn á. Còn giờ như mình như hai giò rồi.
Tôi mang cái chân giả này đó là năm 79 bây giờ. Đa dạng hơn nhưng mà điều nó cũng gọn nhẹ hơn. Kỹ thuật là cái cát cái chất làm nó nhẹ hơn trước. Trước thì vô đầu nó nặng.
Để đảm bảo an toàn trong khi sử dụng các thiết bị chân tay giả nói riêng cũng như những thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật nói chung thì bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Hữu Đức, giám đốc bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ có một số lưu ý như sau.
Khi sử dụng phải cần lưu ý đến một số các vấn đề, đó là lau chùi, vệ sinh sạch sẽ, giữ khô, có nghĩa là khi mà bị ướt hoặc là đi trời mưa là về phải lau khô, và đôi khi thỉnh thoảng phải bôi dầu hoặc là mỡ vào những cái khóa hoặc là những cái khớp để tránh cái sự oxy hóa.
Thưa quý vị, những thiết bị y tế rất hữu dụng cho người khuyết tật. Ngoài việc đảm bảo tính thẩm mỹ và sự toàn vẹn cơ thể, mà còn hỗ trợ người khuyết tật lấy lại cân bằng của cuộc sống. Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm và độ an toàn khi sử dụng, người dùng nên tìm mua các thiết bị ở những nơi uy tín nhằm tránh trường hợp hàng giả, hàng kém chất lượng. Tin y tế. Thưa quý vị, biến thể mới BQ.1.1 của Omicron được phát hiện vào tháng 9 tại Pháp. biến thể này đang tiếp tục phát triển một cách đáng kinh ngạc, mạnh đến mức nó dường như đang dần thay thế biến thể BA.5 của Omicron, hiện đang chiếm đa số. Nhận định về những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, Nhật báo Le Monde cho biết với khả năng thoát miễn dịch mạnh hơn, BQ.1.1 biến thể dòng phụ mới của Omicron đang liên tục phát triển. Chuyên gia cảnh báo tỷ lệ nhiễm sẽ tăng cao từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.
Ở châu Âu, Pháp là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm biến thể mới này cao nhất. BQ.1.1 bắt nguồn từ dòng biến thể phụ BQ.1, vốn có nguồn gốc từ BA.5. Dòng biến thể mới này dường như xuất hiện ở Nigeria vào tháng 7, đã lan rộng ở châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, Bỉ, Đan Mạch và Italy, cũng như ở các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Mỹ và Australia.
Cho đến cuối tháng 10 thì các nước châu Âu là những nơi có tỷ lệ người nhiễm các biến thể mới này gồm BQ.1 và BQ.1.1 cao nhất, trong đó đứng đầu là Pháp 19%, Bỉ 9%, Thụy Sĩ 9%, Vương quốc Anh 8%, Hà Lan 6% và Italy 5%.
Tại Mỹ, các biến thể BQ.1 và BQ.1.1 lần lượt chiếm 9,4% và 7,2% số ca mắc. Các dòng phụ này cùng nhau chiếm vị trí thứ hai về tỷ lệ phổ biến sau biến thể BA.5, 62,2%. Trong báo cáo mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu, ECDC, tốc độ tăng theo ngày của BQ.1.1 cao hơn 11% so với BA.5.
Theo tính toán của các chuyên gia, với tốc độ này thì tỷ lệ nhiễm biến thể BQ.1 và BQ.1.1 sẽ có thể tăng cao từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, chiếm khoảng hơn một nửa số ca nhiễm, và đến đầu năm 2023. Theo ECDC, ước tính khoảng hơn 80% các trường hợp ở khu vực châu Âu bị COVID-19 là do các biến thể phụ này gây ra.
Sở dĩ BQ.1.1 phát triển mạnh hơn so với các biến thể đang tồn tại là do thực tế chúng có khả năng né tránh miễn dịch cao. Theo các nhà nghiên cứu, các đột biến hiện diện trong protein của chỏ virus đóng vai trò là chìa khóa để xâm nhập vào tế bào, cho phép virus ngăn cản hoạt động của các kháng thể. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có dữ liệu nào cho thấy BQ.1.1 có thể khiến bệnh trở nên nặng hơn.
Mặc dù còn quá sớm để đánh giá tác động tiềm tàng của BQ.1.1 sẽ như thế nào đối với diễn biến dịch bệnh, nhưng ECDC cho rằng nhiều khả năng các biến chủng này sẽ dẫn đến sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 trong những tháng tới, đặc biệt là ở khu vực châu Âu. Do đó, các chuyên gia ECDC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm phòng COVID-19 và khuyến cáo người dân nên đi tiêm mũi nhắc lại, đặc biệt với người có bệnh nền hoặc bệnh mãn tính.
Buổi sáng cất bước chân đi trên đường, lòng nghe thanh thang trái tim rộn ràng.
Ngân thơ hôm nay khoác lên áo mai,
đêm những cô gái nhỏ. Làn gió thấm mát lão sao nịnh kiềng, còn khương mây bay áo em lưng trời.
Đi bên nhau trên cầu Quang Trung,
nghe hạnh phúc dâng tràn.
Cần thơ Cần thơ.
Dòng sông mênh mang hát ru muôn đời, thời gian trôi qua không hề thoái pha, bài ca không dừng lại. Thành phố nao nức xôn xao vẫy chào, mừng vui hôm nay nước non chảy hồi. Về thăm Tây Đô thắp nến thi ca, nghe lại mấy câu hò.
30 phút chương trình chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.